thứ bảy sau Chúa Nhật 20 thường niên. Bài đọc năm chắn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 43 từ câu 1 đến hết câu 7a. Thiên sứ đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông. Và này, vinh quang của Thiên Chúa Israel từ phía đông tiến vào. Bấy giờ có tiếng như nước lũ và đất rạn người vinh quang Đức Chúa. Thị kiến này giống như thị kiến tôi đã thấy khi người đến để hủy diệt thành. Đồng thời, cũng giống như thị kiến tôi đã thấy bên sông Cơ Va. Bấy giờ, tôi sấp mặt xuống đất. Vinh quang Đức Chúa tiến vào đền thờ qua cổng quay về phía đông. Thần ký đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong. Và này vinh quang Đức Chúa tràn ngập đền thờ. Tôi nghe có đấng phán với tôi từ đền thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi. Đấng ấy phán với tôi: Hỡi con người, đây là nơi ta đặt ngai của ta, đây là nơi ta đặt chân của ta, ta sẽ ngự tại đây giữa con cái Israel cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Vinh quang của Chúa hằng chiêu tòa trên đất nương chúng ta.
Vinh quang của Chúa hằng chiêu tòa trên đất nương chúng ta.
Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chung bình an cho dân người, cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kinh sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiêu tòa trên đất nương chúng ta.
Vinh quang của Chúa hằng chiêu tòa trên đất nương chúng ta.
Tin nghĩa ân tình nay hồi ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tin nghĩa mong lên từ đất thâm, công lý nhìn xuống từ trời cao.
Vinh quang của Chúa hằng chiêu tòa trên đất nước chúng ta.
Vâng, chính Chúa sẽ tăng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ sinh hoa trai. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân.
Vinh quang của Chúa hằng chiêu tòa trên đất nước chúng ta. Alleluia.
Kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa Môi-si mà giảng dạy. Về tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất trên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động đến một ngón tay lay thử. Họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy. Và vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của mình, vì anh em chỉ có một cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em mình. Anh tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn anh hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tin mừng chúng ta vừa được nghe, Đức Giêsu đã nhấn mạnh và khẳng định với chúng ta rằng muốn đón nhận chân lý thì phải đón nhận từ Chúa Giêsu. Ngài công bố lời Cha của Ngài, và cái công việc ấy sau khi Ngài được có chiếc súng lại thì Ngài đã trao cho Hội Thánh. Nói tắt, đón nhận chân lý hôm nay chính là đón nhận lời Chúa qua Hội Thánh. Hội Thánh nhận được lời Chúa từ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nhận lời Chúa từ Chúa Cha. Có một hàng dòng từ trên rót thẳng xuống chúng ta. Và Chúa Giêsu cho chúng ta ba tiêu chuẩn để đón nhận được chân lý từ Cha trên trời. Chúa nhất tin mừng hôm nay Ngài khẳng định chúng con chỉ có một Cha trên trời mà thôi. Tất cả chúng con là anh em với nhau. Chúng con chỉ có một thầy, một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Ở đây Đức Giêsu không có ý phá đổ tôn ti trật tự để rồi cá mè một lứa, không còn người trên kẻ dưới. Đấy, tất cả là anh em với nhau mà. Như vậy là Chúa Giêsu phá đổ. Đừng gọi nhất là cha. Nên cái này người anh em tin lành trộm lấy và tấn công người công giáo. Các ông gọi mấy ông linh mục là cha là các ông sai. Chúa bảo tất cả mọi người anh em với nhau. Đấy, họ hiểu theo nghĩa đen như vậy. Nếu hiểu theo nghĩa đen nói rằng mọi người là anh em, chỉ có một cha trên trời, chúng ta thử về nhà sau lễ hôm nay, về nhà gọi nói với bố mẹ mình: nè, anh hai, chị hai, từ trước nó bắt tôi gọi là bố mẹ là sai bét rồi nhé. Nói không? Đây là anh hai. Đây chị hai nhé. Đứng bắt tôi gọi là cha và mẹ nhé. Chỉ có một cha trên trời đấy nhé. Vì sao? Thằng này cứ cuống chổi vào đầu. Nó tết tao không sinh mày ra, tao bố mày, tao không cha mày là ai. Mày bảo tao chỉ là anh mẹ thôi. Chúa bảo vậy mà. Đấy, các nghĩa kiểu đó của nhân tin lành. Cho nên khi Chúa nói tất cả mọi người là anh em với nhau, một cha trên trời, thì phải hiểu rằng tất cả mọi người Chúa muốn trở thành người công giáo, và qua Hội Thánh công giáo họ đã nhận được lời, họ đã nhận được Chúa Giêsu Thánh Thể, họ sinh lại làm con Thiên Chúa. Đấy, cho nên có một đại gia đình là một cha trên trời được sinh ra qua lời, qua Chúa Giêsu, mà Hội Thánh có sức mạnh làm công việc này. Chính vì vậy mà ông Phaolô nói với giáo đoàn Corinto: bởi tin mừng tôi đã sinh ra anh em. Lời Chúa, Hội Thánh sinh chúng ta ra, cho nên Hội Thánh là cha là mẹ chúng ta. Thì chủ chân chúng ta có quyền gọi là cha, gọi ông linh mục, gọi giám mục là cha, vì nhờ các ngài mà chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa. Cho nên chúng ta để ý nhé, Đức Chúa Cha cũng là lời, Đức Chúa Thần cũng là lời, Đức Chúa Giêsu cũng là lời, cả ba đấng là lời, cả ba đấng là chân lý. Nhưng mà người công bố, vì công bố chân lý, công bố lời chỉ có một. Đức Giêsu vào trần gian này, ngài công bố lời là ngài nhân từ ở nơi Chúa Cha. Cha tôi dạy sao tôi nói như vậy. Cho nên khi ngài chọn ông Phêrô làm tù lãnh để tiếp nối sứ mệnh của ngài, thì Chúa Cha cũng mặc khải cho ông Phêrô nói về Chúa Giêsu rất chính xác và được ngài khen: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa ở sống. Chúa xác nhận đây không phải ai ở đời này dạy con, mà là Cha trên trời dạy con. Cho nên ai ở trần gian này mà công bố chân lý, kể cả Chúa Giêsu khi còn trong thân phận con người, ngài cũng chỉ đón nhận nguồn chân lý từ Cha, đón nhận từ Cha và phát đi từ Chúa Giêsu, từ Hội Thánh của ngài. Nếu chúng ta không thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, không tin vào Chúa Giêsu là đấng duy nhất công bố lời Cha, thì chúng ta không có chân lý. Chân lý phải quy về một đầu một mối. Nếu không quy về một đầu một mối, càng nhiều cái đúng thì càng nhiều cái sai, và sinh ra biết bao nhiêu cái ác. Tôi vẫn thường nói mà, chồng thì thích ở Sài Gòn dễ làm ăn, con cái học tiện lợi, vợ thì thích về nhà quê đất rẻ, con cái có chỗ nó chơi thoáng mát và bớt những cái gương xấu ở Sài Gòn. Vợ nói rất là đúng, chồng cũng nói đúng, hai người đúng, ai cũng giữ cái đúng của mình thì gia đình được tan, đúng không? Đấy, mới có hai cái đúng thôi mà sự ác xảy ra là gia đình đánh nhau. Vợ không bảo vệ cái sai, tôi bảo cái đúng, tôi làm đúng mà, về nhà quê đất rẻ mà, đúng chứ? Chồng mà không, tôi ở Sài Gòn tôi làm ăn dễ mà, đúng chứ? Hai đúng mà không trở nên một, hiệp nhất nên một thì đánh nhau. Cho nên bây giờ nếu vợ cũng như vậy, chồng cũng chọn là đúng, giờ để khỏi đánh nhau chỉ một cách là bây giờ đi cầu nguyện. Cả hai vợ chồng bảo thôi chúng ta đừng cãi nhau nữa, đi lễ đi cầu nguyện, cầu nguyện xong rồi về chúng ta bắt thăm, bắt thăm là về miền quê ở Sài Gòn đấy. Giờ bỏ ông chồng viết một cái thăm, vợ viết cái thăm bỏ vào cái ống sóc rồi cho đứa con nó nhặt lấy một cái, nó nhặt lấy cái nào, nó mở ra, à nó bảo ở Sài Gòn. Đó là mình tin là Chúa cho đứa con mình, nó nói như vậy thì vợ chồng hết cãi nhau đánh nhau đúng không? Con này bằng không thì cứ đánh nhau hoài, thế phải trở về một gốc. Tôi nghĩ nếu anh em tin lành mà xác định điều này, hiểu như thế, thì họ phải trở về hội với Hội Thánh Công Giáo. Họ từ Hội Thánh Công Giáo tách ra mà. Rồi khi đã tách ra khỏi Hội Thánh Công Giáo thì họ cho rằng mỗi người đều có Thánh Thần. Thánh Thần soi sáng cho ai khi đọc Kinh Thánh, hiểu thế nào thì đó là ý Chúa đem ra thực hành. Thế là mỗi một nhà thờ, ông mục sư được Thánh Thần soi sáng, hiểu kiểu này, ông kia hiểu thế kia. Ngay trong mầu nhiệm Thánh Thể đó, có những cái cộng đoàn tin lành thì tin rằng Chúa Giêsu là Đức Thánh Thể, cho nên họ cử hành. Dĩ nhiên là không giống Công Giáo, nhưng mà họ tin là Chúa Giêsu là Đức Thánh Thể. Còn có những cộng đoàn không còn, họ không tin. Cho nên chỉ đến nghe các nghĩa lời Chúa được ông ấy khác chứ. Đấy là tôi nói một cái điểm khác nhau. Cho nên cứ ta sang Mỹ thì thấy rất là rõ, không có một cái nước nào nhiều tin lành bằng Mỹ. Nhà thờ đây dân. Và tôi thấy là lạ là cứ cái nhà thờ Công Giáo ở bên đường này thì đối diện bên kia là nhà thờ tin lành. Họ cứ làm vậy. Có lẽ họ muốn thách đấu với người Công Giáo. Đấy, các anh đến nhà thờ Công Giáo đi, nghe lời Chúa có biết gì không? Ông ấy nói cho mấy phút à, muốn nghe nhiều sang tôi. Họ làm vậy đấy. Thế nhưng mà cái nhà thờ tin lành này, ông mục sư, ông bảo tín đồ của họ chớ đi nhà thờ kia nhé. Nhà thờ tin lành kia nó là tà đạo đấy. Đấy. Cái nhà thờ A thì bảo nhà thờ B tin lành tà đạo. Nhà thờ B bảo nhà thờ A tà đạo. Cái anh này bảo anh kia tà đạo, với anh nào ai là chính đạo? Thế chứ vì nó không quy về một mối là như vậy. Nay tôi nói nó có hai cái đúng. Vợ chồng ai cũng cho mình đúng đã nảy sinh sự ác này. Nếu không hiểu nhất, nếu không tin vào ý Chúa thì đã là sự ác. Bây giờ cả 1000 cái đúng mà chẳng giống nhau thì đó là cái lý do sinh ra cái sự ác hướng về đúng như vậy. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm cầu nguyện cho nhân tin lành, mà mình sống lời Chúa phải hơn với nhân tin lành thì người ta mới trở về Công Giáo. Ngay việc mình chưa yêu lời Chúa bằng tin lành, người mình không thuộc lời Chúa bằng tin lành, mình không để nhiều thời giờ đi nghe lời Chúa bằng tin lành, thì đừng có hòng bao giờ mà nói với người ta trở về với Công Giáo. Còn mình không thua mà mình hiểu hơn, mình sống cái cộng đoàn của mình êm ấm, bình an, yêu thương hơn cộng đoàn tin lành, họ trở về người tin lành thì trở về đấy. Chúng ta cứ đến cái nhà thờ tin lành xem, phải nói thật là cái tinh thần tín ngưỡng của họ gắn bó yêu thương đó, thì cái điều đó chúng ta cũng dễ hiểu thôi, là một cái nhà thờ tin lành họ không đông như nhà thờ Công Giáo. Và ai đi nhà thờ nào thì chỉ có nhà thờ đó thì được họ quen nhau, dễ thân lắm. Còn nhà thờ Công Giáo thì ôi chú cha, cha biết đâu lên, đâu biết ai đâu. Nay đi nhà thờ này, mai đi nhà thờ kia, không biết nhau mà rất là đông. Thế thì Công Giáo lại đến nhà thờ không thấy thân thiện bằng tin lành, vì họ số kia họ ít, và chỉ có cái nhà thờ đó thôi. Ngày nào mỗi lần đi tới nhà thờ đó gặp nhau, đấy là cái mặt xã hội. Còn với mặt đức tin ấy, tôi tin rằng đối với họ ai cũng đọc sách thánh, ai cũng có sách thánh, ai cũng mê sách thánh, thì đó là lý do họ gần gũi nhau. Còn mình mỗi người mỗi kiểu, không muốn nghe lời Chúa đâu, đến nhà thờ mỗi anh mỗi kiểu. Hay thờ ra không có một cái lý do để quy tụ hay đại hiệp thôi, cùng nhau một tư tưởng, cùng nhau lời Chúa thì ra dễ hiểu thông. Vì thế mà không lạ gì Hội Thánh nhắc nhở cho các linh mục trong công đồng Vatican thứ hai sắc lệnh về đời sống linh mục số 4 nói thế này. Tôi rất thích cái câu này, là linh mục phải dùng lời Chúa mà quy tụ dân cho Chúa. Thế chưa? Linh mục phải biết dùng lời Chúa mà quy tụ dân cho Chúa, chứ không phải là nó do những cái tổ chức nó hoành tráng. Không phải chuyện đó. Linh mục quy tụ dân cho Chúa trước nhất là bởi lời Chúa, dĩ nhiên không có suy, cho nên Hồ Thánh nói là trước nhất là bởi lời Chúa. Còn cái chuyện tổ chức hoành tráng nó đến sau. Các đoàn hát hay tính sau, nhà thờ đẹp tính sau, những cái tổ chức sinh hoạt tính sau. Nhưng mà cái đầu là dùng lời Chúa đấy. Linh mục quy tụ dân cho Chúa trước nhất là nhờ lời Chúa. Cho nên anh em tin lành, họ đến nhà thờ của họ, mục sư của họ biết dùng lời Chúa quy tụ thật, cho người ta gần nhau, người ta thương nhau. Nhất là những cái anh mà mới chưa tới nhà thờ tin lành bao giờ mà mon men đến đấy, còn thích đón nồng hậu lắm. Khác với Công giáo. Công giáo thì những người ở xa lạ đến nhà thờ Công giáo có ai nói gì đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử lên, thử vào nhà thờ tin lành, ôi dồi, tiếp đón nồng hậu lắm. Tại sao vậy? Họ muốn câu, họ muốn dìu chúng ta vào cái cộng đoàn của họ, chỗ tiếp đón nồng hậu. Và một trong lý do họ muốn quy chúng ta lại với những nhà thờ của họ đông là sao? Tiền. Bởi vì ai đã gia nhập hội thánh của họ đấy là phải đóng 10% những thu nhập của mình. Đấy. Nếu mà cái nhà thờ đó không quy tụ được nhiều tín đồ, nhà thờ đó nghèo, không có tiền. Quy tụ đông nhiều tiền lắm. Ở bên Mỹ Cali, tôi vào một cái nhà thờ tin lành gọi là nhà thờ kinh, đẹp quá trời. Mình đi ngoài đường mình tưởng là nhà thờ Công giáo, đẹp lắm, cái khu mấy mẫu, trời, nhà cửa đẹp vô cùng. Mình thấy chưa thấy cái nhà thờ nó đẹp nữa. Mình vào thấy cái khám phá ra nhà thờ tin lành. Thế mà năm ngoái bán rồi, bán cho Công giáo. Đấy, các giám ở đồng giám mục ở Cali động viên giáo dân góp tiền mua đấy, cô đó mua rẻ lắm, mua rất là bèo. Tại sao vậy? Tại vì cái nhà thờ đó quá hoành tráng như vậy, quá lớn như vậy thì phải đóng thuế nhiều, thuế bảo hiểm nhiều lắm, mà tín đồ thì không đến đâu, không có nhiều tiền, không đóng thuế được, rồi không nuôi mục sư được, thế là phải bán. Thì ở bên Mỹ họ có cái luật là một cái cơ sở tôn giáo ấy, nó đã là cơ sở tôn giáo thì cấm chỉ tuyệt đối không được làm cái cơ sở gì khác, không được ở lấy nhà chùa bán đi rồi làm cái kho chứa đồ, hay là lấy nhà thờ bán đi đổi để rồi làm một ký túc xá hay nhà trường. Không, cơ sở tôn giáo là mãi mãi là cơ sở tôn giáo. Anh là tin lành, anh không giữ được nhà thờ thì anh phải bán cho một cái chùa hay là anh bán cho Công giáo thì được. Thế nên cuối cùng anh không bán với thị trường được, cái giá nó cao thì Công giáo đến mua rẻ bèo. Ủa, đẹp lắm. Đấy, đấy là một cái chứng từ là anh tin lành, anh muốn quy tụ vào cái nhà thờ của anh ấy, để làm sao có tiền. Đấy, nếu một người làm đến nhà thờ tin lành, họ đón tiếp nồng hậu lắm. Và khi đã thuộc về nhà thờ của họ là cứ 10% mà phải nộp. Bây giờ giáo Công giáo mà bắt trước tin lành, cứ bắt tín đồ các giáo dân cứ đóng 10% chắc nó bỏ đạo hết. Và đó là tôi nói rằng khi chúng ta không quy về một đầu một mối thuộc cộng đoàn xã hội Công giáo, Chúa Kitô là thầy dạy và hội thánh Chúa Kitô là thân thể mô nhiệm của Kitô tiếp tục truyền đạt lời của Cha mà, thì không thể có chân lý. Điều thứ hai, đừng có dựa vào luật của Môi-se vẫn gọi là luật thánh, và giữ luật Môi-se như biệt phái hay là các kinh sư thì đó là những người dạy. Chúa Giê-xu trách họ, họ dạy thế nào? Đeo thủ phủ hay là đeo cái hộp kinh gọi là thủ phủ. Đó là luật của ông Môi-se ở Giê-xu xuất hành chương 19 câu 9 hoặc đi cho luật chương 6 câu 8. Tức là người Do Thái đến giờ đọc kinh, đến giờ cầu nguyện ấy, họ phải cột cái thủ phù đó ở trên trán, cổ tay đấy. Cái hộp đó bằng da vuông chừng độ 4 cm cột trên trán, cổ tay. Vậy đọc cái lời cầu nguyện thế này: lạy Chúa, là Chúa Tể Hoàng Vũ, chúc tôn Chúa đã thánh hóa chúng con bằng huấn lệnh của Ngài và đã truyền cho chúng con đeo thủ phù này. Tức là đeo thủ phù này là chúng con đã đựng trong cái hộp này những câu lời Chúa mà ông Môi-se cho là quan trọng. Bốn câu, câu thứ nhất ở đây trong Xuất Hành chương 13 câu 1 câu 10 là Chúa nói: hãy thánh hiến con đầu lòng cho ta, cả con đầu lòng con vật cũng như con người phải dâng cho Chúa, bởi vì chính con đầu lòng của Ai Cập đã bị giết mà các ngươi được giải phóng. Thế bây giờ nhớ ơn Chúa thì các ngươi cũng phải dâng con đầu lòng cho ta. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai ở trong sách Levi, ở trong sách Xuất này chương 13 câu 11 câu đến câu 16 lại nói: các ngươi dâng con đầu lòng nhưng mà sau đó các ngươi chuộc lại, được chuộc lại. Ở sách Đinh Luật chương 6 câu 4 câu 9 câu thứ 3 này biết rằng: các ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hãy ghi vào lòng các ngươi, ghi vào trên vách tường, trên cửa, rồi đi đường suy gẫm, khi thức dậy cũng như khi đường, lúc nào cũng suy gẫm lời Chúa và truyền đạt lời Chúa cho con cháu. Cái lời này chúng ta đọc ở kinh tối thứ 7. Đó là cái câu quan trọng. Và câu sau cùng của thứ 4 là Đệ Nhị Luật chương 11 câu 13 đến 21: các ngươi hãy tuân giữ luật của ta thì ta sẽ cho mưa thuận gió hòa, và các ngươi được mùa thu hoạch, được nhiều hoa trái. Ta sẽ cho cỏ mọc lên tươi tốt, cho gia súc của các ngươi có lương thực ăn béo mập, các ngươi thu nhập được nhiều. Nếu các ngươi bỏ ta mà đi thờ thần khác, không tuân giữ lời ta, thì tai họa sẽ ập đến chỉ các ngươi. Đó là bốn câu mà người Do Thái cho là quan trọng, họ viết vào cái miếng giấy được bỏ vào cái hộp đeo ở trên trán, gọi là thủ phù hay là cái hộp kinh, và khi cầu nguyện thì họ mới đeo. Thế nhưng nhiều ông kinh sư biệt phái thì lại khoe ta là đạo đức, ông ấy đi đâu cũng đeo hết á. Luôn thì bảo chị đeo trong cái giờ kinh, đọc kinh. Bây giờ ông đi đâu cũng đeo. Giờ mấy anh trong nhà này yêu lời Chúa này, thì cha bảo ở trong nhà này á, thì chỗ nào mà có thể viết được lời Chúa để dễ đọc thì cứ việc viết. Thế tốt, viết đầy trong nhà. Nhưng mà không phải vậy, là người ta ra công viên viết đầy lời Chúa ở công viên đấy nha cậu nhé, nơi người ta sạch sẽ ra đấy rồi viết lời Chúa ngoài công viên, được khách người trên cái ghế của người ta hay là ngồi ở cái cây ở ngoài công viên nữa, khắc đầy chữ lời Chúa vào trên đấy, không phải. Thế nên mà ấy là tôi đọc được thì giống như cái biệt phái ấy, đi đâu cũng là đeo thủ phủ Chúa quả thưởng đấy. Rồi mây dài tu áo, tức là trong sách Dân Số chương 15 từ câu 37 đến 39, rồi Môi-se nói là để nhắc nhở cho các ngươi phải nhớ đem lời Chúa ra thực hành, phải tỏ lòng yêu mến lời Chúa, thì cái áo choàng ấy nó chỉ có một miếng vải còn nguyên bốn góc này, mỗi cái góc đó đính một cái chùm lông đấy. Và cái chùm lông đó, khi nhìn cái chùm lông đấy, bây giờ người ta ở Việt Nam gọi là cái gù đấy, cái dây của các cha đeo lưng này, ở đầu nó cái chùm lông đó, thì đó là cái nó phát xuất từ cái chùm lông đính vào góc áo ngoài của người Do Thái để nhắc nhở rằng họ đi đâu, họ làm cái gì, nói suy nghĩ, nói năng, làm việc hãy nhớ đến lời Chúa. Cái đó hay đấy chứ. Đây. Thế nhưng mà mấy cái ông kinh sư nhà ta là ông, người ta thì chỉ làm bằng cái ngón chân thôi, ông cứ chơi bằng cái nắm tay này. Đấy, nó to mà người ta dễ thấy, rồi ông còn chế vào đấy nhiều màu sắc óc ánh nữa. Nhất là có lẽ là còn nói với vợ cho ta mấy cái dây kim tuyến để cắm vào đấy nữa, đi đâu nó cũng óc ánh óc ánh này, để ta người ta biết ta này là số một lời Chúa này. Đấy, để đính vào này. Nó có vẻ kịch cỡm, cái ý của Môi-se đó thì hay, nhưng mà rồi người ta dùng cái đó để mà khoe đạo đức. Thì cái hình ảnh mà người Do Thái mặc cái áo ngoài mà có đeo chùm lông như vậy, nó cũng như một cái tu phục của một nhà giàu, phải không? Biểu tượng là người Do Thái khác với dân ngoại đó, áo cọ như vậy. Thì bây giờ chúng ta trong thế giới xã hội có nhiều nhà giàu, mỗi nhà giàu có một cái loại tu phục khác nhau, loại thì cổ trắng, loại thì cổ đen, loại thì núp trắng, loại thì vân vân. Nhưng các bà dòng kín ngày xưa là chùm hết đầu, bây giờ thì hết chùm rồi. Xong công đơn cũng chưa phải chùm hết rồi. Đấy. Thì đó là một cái khi một tu sĩ mặc cái tu phục ấy thì để biết được cái tu sĩ này thuộc cái nhà giàu chúng nào, mà phải sống cái kỷ luật của nhà giàu đó. Thì đó là hay. Nhưng mà nhiều khi người ta lại lợi dụng cái áo dòng để đi đặt tiền, để đi khoe công đức, thì rất là kinh cộng. Cho nên ông Phaolô nhắc nhở cho môn đệ của mình là Timôthêu ở thứ 2 và chương 3 câu 4 câu 5, đừng có bắt chước những người như vậy nhé. Hình thức giữ đạo thì còn đó, hình thức thì có đó, nhưng đã cái điều chính yếu đã chối bỏ. Hình thức xung đạo thì có, nhưng mà điều chính yếu thì chối bỏ, đừng bắt chước. Cái lối sống đạo theo hình thức như vậy nó cũng giống như một người đóng kịch. Người đóng kịch họ tập như vậy chứ mà họ không phải như vậy, đúng không? Đóng như vậy ở trên sân khấu thì có thể là vua đấy, có thể là này, có thể là tặng đầy tớ đấy, đúng không? Nhưng mà họ không phải là vua, không phải là đầy tớ, đóng kịch chứ mà. Hay là chúng ta xem cái phim Tây Du Ký, cái anh đóng kịch hay nhất là gì? Tôn Ngộ Không. Hay quá trời. Anh ta là một người trí thức, có danh sách trong quốc hội của Trung Quốc ấy. Rồi anh ta đóng cái vai khỉ ở trong Tây Du Ký. Anh tập thế nào mà chúng ta thấy từ cái mắt, cái miệng, cái tay rất là giống khỉ. Nhưng mà anh không phải là khỉ, đúng không? Nó là anh làm giả thôi, không phải là bản chất của như vậy đâu. Anh là người, thế mà trông chúng rất là khỉ. Làm riêng như vậy nó thật sự trở thành bản năng. Cuối cùng đi đâu cũng vậy, về nhà với vợ cũng nghe nháy nháy người gái, với vợ chịu không nổi nữa. Vậy sao cái trong mình cái kỳ này sự khỉ quá mà người ta không từ bỏ được. Cuối cùng vợ bảo thôi không ở với khỉ đâu, ra tòa đi gì. Đấy, đi gì không, con vợ đi gì chồng thấy giống khỉ quá, nó quen đi đâu cứ bỏ được đấy. Thế cái anh mà sống đạo hình thức nó cũng vậy, cái chính thì bỏ, cái phụ thì đưa vào, rồi là tạo ra mình như người đạo đức. Rồi đi đâu cũng đòi người ta, Chúa nói được phải kính trọng mọi, thì có tiền phải cái cỗ nhất, ngồi ở chỗ nhất, và hội đường phải ngồi cái ghế danh dự, ngồi danh dự hội đường là cái ghế mà người ta để ở giữa đó cho chủ tọa ngồi để mà giảng dạy á, đằng sau lưng á, đằng sau lưng nó giống một việc thôi này, đằng sau lưng thì lúc đó ở một cái hội đường họ không có đâu có bia đá để đâu, nhưng mà họ để một cái biểu tượng gọi là bia lề luật, biểu tượng đó để nhớ đến đền thờ Jerusalem chỉ có lời Chúa thôi. Thì ở trước đó có ghế cho ông chủ tọa ngồi để giảng, thì cái ông kinh sư biệt phái thích ngồi cái đó lắm, quay lưng vào lề luật của Chúa và bắt người ta nhìn ông ấy phải tôn kính ông ấy giống như là tôn kính lời Chúa vậy, nó kềnh cợm như vậy. Nhưng Chúa bảo và chiếm chỗ nhất nơi hội đường, danh dự nơi đường là như vậy ấy. Rồi ưa được người ta bái chào là Rabbi. Rabbi là gì? Tiếng Rab có nghĩa là người làm lớn. Bi, người ta thêm vào cái chữ bi nữa. Đấy, không phải là cô bi đâu chứ. Đấy, cô bi không phải là lớn mà nhỏ nhất trong nhà, phải không? Rồi kia Rab, sau thêm một chữ bi, Rabbi, tức là nếu nói cái kiểu Việt Nam là sư phụ, phải không? Là thầy, thầy thì là Rabbi, Rab là thầy đó, nhưng mà bi là không gọi là thầy nữa, gọi là sư phụ, bài hơn, phải không? Thầy tôi thì nó đây là sư phụ của tôi, có nghĩa là người đó tuyệt lắm. Đấy, muốn người ta gọi mình là Rabbi. Và thời Chúa Giêsu thì cái này để hiểu cái chữ đó là Chúa cái đấy. Thế nên những người Do Thái, những người theo Chúa Giêsu như bà Maria gặp Chúa Giêsu bước bảy này, Rabboni, tức là thêm cái chữ Boni vào nữa là trịnh trọng lắm. Rabbi bây giờ đấy để gọi là Rabboni. Chúng ta đọc ở Tin Mừng Gioan chương 20, bà Maria Ramo đó gặp Chúa Giêsu khi ngài tỏ cho bà ấy biết ngài là Chúa sống lại, bà ấy thưa Rabboni, tức là sư phụ, đại sư phụ tuyệt vời đó. Tình trạng thì cái ông kinh sư anh biệt phái là thích cái từ đó lắm. Cho nên qua cái lối sống đó, Chúa muốn nhắc cho chúng ta là đừng có lo người ta không biết đến tài đến đức của mình, mà hãy lo cho mình có tài có đức thật. Mình cứ có tài có đức thì người ta biết đến thôi. Đôi khi mà cứ đi lo người ta không biết đến mình để mà tỏ ra người mình là người đạo đức, mình là người Chúa sinh ra cho sắc đẹp thì tự nhiên cái đẹp tự nhiên Chúa cho, đi đâu tháo cũng có quý. Các bà các cô nhiều người vẽ hề vào trên mặt, làm ra như là ta là đẹp lắm, mà chồng hướng thì một nếu có son phấn thì chút chút thôi, má ửng hồng lên thì giống trái đào thì được, chứ nó phết đỏ như là sơn vào thì kỳ quá, trông ghê quá. Là cái môi chú dựng lên cái môi hồng cũng đẹp, bây giờ có những cái bà các cô này thay môi hồng này chắc gì nữa, nó xanh xanh ghê luôn. Cái mắt chú cho cặp mi mắt nó đẹp lắm, lại còn làm cái bàn chân một cặp mắt vào nữa. Chúa thật, chúng nó đâu có đẹp đâu, chúng đúng thế sao mấy thằng ấy đi ra ngoài nó chờ gớm cho tôi chụp gớm tú chúng cái tệ đẹp tự nhiên ấy, Chúa cho rất là đẹp, phải không? Đang tôi nói rằng sắc đẹp là về huy hoàng của thánh thiện mà sống có đạo đức, sống thánh thiện là đẹp, chứ còn nào tô vôi chét phấn vào mặt đấy là đẹp không có đâu, kịch cỡ kỳ lắm. Cho nên là mình cứ lo cho mình có đức có tài thật thì ai ta không biết. Hay là người ta nói người đi không cần, không muốn cái bóng nó đi theo mà nó vẫn theo mình. Bây giờ chúng ta cứ đi ra ngoài đường khoảng 9 giờ sáng mà trời nó soi cái bóng mình nó yên đất mình đi đâu theo đâu, phải không? Người đi không cần có bóng nó theo mà nó cứ theo. Vào giữa rừng mình hô mình hô không cần nghe, muốn nghe tiếng vọng mà nó cứ rộ lại. Thế hiệu vào trong rừng, cái anh người cá đó, cái cô đó, cô hô đi, có ai không? Thế để cái cô đi theo, cô ấy vọng này, có em đấy. Thế là hai, thấy không? Cái chuyện người cá đó, cái anh chàng Nasi đó, cái Nasi đó, rồi cái tiếng vọng lại là tên là Echo. Echo người ta gọi là dùng trong âm thanh gọi là tiếng vọng, nên là một cái người yêu của anh Nasi. Cái Nasi đẹp trai lắm, mà có tài lắm, thì cái nàng Echo cứ theo bám sát rồi. Nhưng mà là Nasi không có chịu. Nasi vào trong rừng đi săn, thì là cái cô cũng đi theo. Anh chàng này vào trong rừng sâu quá rồi, không biết đâu ra nữa, không biết sao bây giờ, làm sao rồi. Hỏi xem rừng không có ai trong, vào trong rừng là đốn củi không dẫn ra. Ấy hỏi, có ai không? Thì cái cô nấp ở gần gần đó, có em đây. Đấy nó vọng lại đấy, phải không? Nhưng mà thực sự đây chả cần phải có em đây, chúng ta cứ vào giữa cái khu rừng có núi đồi á, chàng hô lên cái thưa ta hô tôi yêu, thì tự nhiên là cái khu rừng cái núi đồi nó dội lại yêu đúng không? Bây giờ là tôi khét, đúng không? Nó dội lại mà. Đâu tôi cứ hô nó không có cần nghe tiếng rồi, mà tự nhiên nó dội lại, cho nên nói mình cứ không có đức thật đi. Thì đương nhiên người ta biết rằng chả cần phải tỏ ra cách này cách kia để biểu lộ mình thích được người ta phải kính trọng, nó cảnh cỡ lắm. Rồi điểm thứ ba là Chúa Giêsu muốn chúng ta sống đời sống giống như Ngài ở giữa loài người mới là người đạo đức đích thực. Muốn sống như vậy, qua tin mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta sống ba chân lý này. Trước nhất, nhìn nhận mọi người là anh em với nhau, cùng có một cha trên trời. Đấy, bao lâu thế giới này là người công giáo hết và coi nhau bình đẳng, thương nhau vì có một cha trên trời, sum họp với nhau đọc chung một thánh vị 133-132 có một ấy. Anh em sống trong một nhà, bao là tốt đẹp, bao là sương vui, nhưng tất cả mọi người nhìn nhận nhau, tôn trọng nhau là anh em vì có chung một cha trên trời, thì thế giới này hòa bình. Nãy giờ cái chuyện mà biển Đông đang là sôi bỏng đấy, người ta cứ loại tìm cách loại trừ nhau. Trung Quốc thì muốn dập những cái nước xung quanh, nước chung quanh biết là không chống lại được Trung Quốc thì đi kiếm Mỹ, cứ vậy người này thì tìm mánh lưới để mà đấu đá với người kia. Chứ nếu mà mọi người đều nhìn nhau, nhìn nhận nhau là anh em, thì có gì mà phải đấu đá nhau đâu, có gì mà phải đè nén nhau đâu. Đó là Chúa muốn chúng ta cái điều đó. Chỉ có một cha trên trời là phải tôn trọng nhau, yêu thương nhau như anh em trong một nhà. Rồi Chúa muốn chúng ta cái điều thứ hai là sống đạo đừng có hình thức, mà sống thật cái chân lý mình đón nhận từ nơi Chúa. Trong chương 2:13 của Tin Mừng Matthew thì chúng ta mới đọc từ câu 1 câu 12 đấy. Thì Chúa trách những người luật sĩ biệt phái là các ngươi nói mà các ngươi không làm. khác với Chúa Giêsu. Câu vụ chương 1 câu 1 nói sau khi làm, Ngài làm rồi mà cái dạy. Rồi Chúa Giêsu lại trách một sĩ biệt phái ở Matthew 23 câu 4: các ngươi chất lên vai người ta những bó luật rất là nặng nề, còn chính ngươi thì không giơ ngón tay này thử. Còn Chúa Giêsu thì khác. Ở Matthew chương 28: hãy đến với tôi nâng đỡ, ai gánh vác nặng nề hãy đến đây. Ngài nâng đỡ những người đang bị bao nhiêu cái đè nén trên cuộc sống của mình. Còn đôi sĩ điệp phái thì là chất trên vai người ta những bó lời luật nặng mà không giơ con tay lên thử. Rồi ở Matthew chương 23 câu 5 chút này trách đôi sĩ điệp phái: các ngươi làm cái gì thì khoe khoang, muốn cho người ta thấy khua chim gõ mõ. Còn Chúa Giêsu thì khác. Chúng ta thấy mỗi lần Ngài làm ơn cho ai, Ngài chữa lành bệnh hay gì, hay trừ quỷ, thì Ngài bảo người ta im đi chứ, đừng có nói, không có khoe. Rồi Chúa Giêsu lại trách ở Matthew 23 câu 6: các ngươi chiếm chỗ nhất nơi đám tiệc. Thì chúng ta thấy khác Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc Ngài chọn cái thân phận như người nô lệ đi rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu lại trách người biệt phái ở Matthew 23 câu 13: các ngươi không muốn ai cho ai vào nước trời, ai muốn các ngươi chặn lối ra. Các ngươi không vào, cũng không muốn cho ai vào còn chặn lối người ta. Khác với Chúa Giêsu, Ngài muốn đưa hết mọi người, mà cái người đầu tiên người được vào đây là đưa tội lỗi, biết sám hối. Đó, Ngài mở cửa cho người ta vào. Khác với luật sĩ biệt phái. Rồi Chúa Giêsu đầy trách ở Matthew 23 câu 15: các ngươi đã chinh phục một người tòng giáo, rồi các ngươi làm cho người ta hóa ra tồi tệ, khốn nạn, tội lỗi gấp đôi các người. Bảo người ta theo đạo cho người sống cách nào đó, dạy ta cái nào đó, làm cái mù xấu, cuối cùng ta ra tồi tệ. Khác hẳn Chúa Giêsu, Ngài thụ nhận. Thí dụ như ông Phaolô vốn dĩ là kẻ hung ác, thế mà thuộc về Ngài thì lại là người tông đồ xuất sắc, không ai sánh bằng. Cho nên Chúa Giêsu khác với luật sĩ biệt phái, cái lối sống đạo của Ngài rất là chân thật, dễ thương, dễ mến. Nên câu tục ngôn tin mừng chúng ta mới nhắc lại là Ngài ấp ủ chúng ta như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, và đó là vì chúng ta tin sự đức tin chúng ta chỉ có một thầy, một vị chỉ đạo là Đức Giêsu Kitô mà thôi. Cho nên Chúa Giêsu muốn chúng ta đón nhận chân lý qua Hội Thánh là tiếng nó là cái loa của Đức Chúa Trời. Thậm chí thời Chúa Giêsu những đồ sĩ biệt phái xấu nết như vậy mà Chúa Giêsu còn nói với người ta rằng khi những đồ sĩ biệt phái đứng trên tòa Môi-se giảng dạy thì các người cứ nghe và thực hành, đừng bắt chước đời sống của họ. Họ công bố lời Chúa thì ta đón nhận thực hành lời Chúa, chứ không bắt chước lối sống của họ. Thế thì hôm nay cũng vậy, chúng ta ở trong Hội Thánh nghe một linh mục giảng, ông ấy giảng rất là đúng, vì ông dựa vào luật Hội Thánh, dựa các bài đọc ông ấy giảng rất là hay, thì chúng ta nghe, chứ đừng bảo cái ông đó thế này thế kia, ông đó người ta đang phê bình người ta đó, bảo ông đó là mát mát khùng khùng, kệ ông ấy, ông mát mát khùng khùng kệ ông, miễn là ông ấy giảng đúng lời Chúa, đúng luật thì ta nghe. Thế Chúa Giêsu nói là luật sĩ biệt phái bị phê bình như vậy mà họ nói điều của Chúa Cha dựa trên luật Môi-se họ nói thì các ngươi phải nghe, đừng bắt chước. Chính vì vậy mà Chúa đòi chúng ta là phải nghe lời Chúa trên hết, đưa ý Chúa ra thực hành, chứ không phải là ở đời này ai là thầy là Chúa của chúng ta cả. Nhưng kể cả bố mẹ mình nói cái gì trái ý Chúa cũng không nghe. Thế vậy mà chúng ta các bồ đệ làm sao?
Thầy không đem bình an mà đem gươm giáo, lời Chúa đấy. Nên ai sống lời Chúa là gươm giáo thì ngài bảo làm sao? Gây chia rẽ ngay trong gia đình, cha chung con chung cha. Đấy, tức là khi lời Chúa đến ấy, chọn ý Chúa thì phải quyết tâm đem ra thực hành. Còn nếu nghe những người khác kể là cả là cha mẹ mình, là thầy dạy trực tiếp với mình, nhưng mà nếu nói cái gì trái ý Chúa không nghe thì xảy ra đấu đá nhau thôi, chấp nhận thôi. Thế nên chúng ta đừng quên cái câu chuyện của ông Jonathan đối với người bạn David. Vua cha Saul độc ác tìm cách giết David thì Jonathan lại tìm cách bảo vệ David, chống lại ý đồ thâm độc của cha. Thì như vậy là không đẹp làm bố rồi. Nhưng mà David không phải vì một giọt máu nào hơn ao nước lã, ăn cái nào đào cái đó mà bảo vệ cha trong cái con đường gian ác, mà theo ý Chúa là bảo vệ David vì người này có công đối với đất nước, bảo vệ dân tộc. Đó cũng là cái hình ảnh mà diễn tả là chúng ta phải đặt ý Chúa trên hết. Đấy. Cho nên phải kết luận rằng chúng ta đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới. Bất cứ từ phía nào tới có nghĩa là sao? Cái phía đấy có thể là thù địch của ta. Cái phía đấy có thể là người học kém hơn ta. Nhưng nếu họ nói cái gì mình thấy hợp ý Chúa thì mình đón nhận. Đón nhận cái điều hay, điều tốt nơi họ là đón nhận Chúa đấy nha. Mà chống cái chân điều tốt, điều hay nữa hợp với Chúa là chống Thiên Chúa là đừng có giận đâu. Phải đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới. Thế hỏi tí nè. Bây giờ vậy bất cứ từ phía tới quỷ sao bắt chước được? Có không sao? Quỷ bắt chước là gì? Lấy gặp rũ ta? Hả?
Ngày xưa nó lấy lời Chúa để cám dỗ bạn
à? Vậy giờ mình lấy lời Chúa để cám dỗ bạn à?
Không phải.
Vậy sao?
Mình lấy
trời ơi, bắt chước con ra bắt chước quỷ, tức là con giống quỷ à? Có được không? Rồi nếu mà người cha khẳng định này, đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới, nên là phía quỷ nó nói cũng có nghe nào. Nó có bắt chước đâu?
Không phải bắt chước cái lối sống của nó, mà là
bắt chước gì?
Nó lợi dụng lời Chúa để
cám dỗ. Lợi dụng lời Chúa, mình đi lợi dụng lời Chúa để cám dỗ cả cái này không được. Mình bắt nếu được khẳng định được đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới ấy, thì phải hiểu mà nói là bắt chước cả quỷ được ở cái điểm này này, nó rất là thuộc lời Chúa thôi, dừng cái chỗ đó đúng không, thuộc lời Chúa lắm. Nó cám dỗ bà ấy mà nó không lấy lời Chúa, nó nói nó cám dỗ Chúa, nó lấy lời Chúa, nó nói với mọi người, mình dừng cái chỗ đó dừng thôi. Nhưng mà nó thì cái ý đồ của nó xấu là nó dùng lời Chúa được gài bẫy người ta. Mình không có gài bẫy, nhưng mà mình dùng lời Chúa để nói với người ta biết ý Chúa thì dừng lại đó thôi, học nó cho đó, học nó cái gì nữa. Tôi rất là nhanh. Còn mình sao? Cha gõ chuông mà con đang nắp chặt kín này, nghe chuông sao báo hiệu thì phải tung cái chân ra mà phải dậy chứ. Cha có ý cha đứng gõ lâu rồi cho để xem ngày nào là đắp chặt kín này. Quỷ nó không có chậm chạp đâu, nhanh lắm, đúng không? Thế thì bắt chước cái nhanh của quỷ. Đấy, quỷ nó có tin Chúa không? Tin quá đấy chứ, có tin được gì đấy. Đấy, cái đó mình bắt chước, đúng không? Rồi sao nữa? Quỷ nó biết Chúa Giêsu là Chúa trước người ta đấy nha. Nó gặp Chúa Giêsu cái nó nói là: ôi ông Giêsu đây sẽ tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa, ông đến để tiêu diệt chúng tôi ư? À, nó công bố sức mạnh của Chúa Giêsu đến tiêu diệt nó. Vậy thì mình cũng bắt chước nó cho nó đi. Nói cho người mang biết là Chúa Giêsu đến tiêu diệt sự dữ. Thế nhưng
bình thường bảo nó bắt chước quỷ được không thì nghe nó hơi kỳ kỳ chứ. Nhưng mà nó cũng có cái hay của nó chứ. Thế nên tôi khẳng định là phải đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới là như vậy. Rồi thứ ba, học với Chúa trong cái tinh thần khiêm tốn để phục vụ. Chúa nói là anh em đừng, anh em muốn làm lớn thì phải phục vụ. Cũng như con người đến trần gian không để cho người ta, không mong người ta phục vụ, nhưng mà phục vụ làm ra cứu chuộc mọi người. Nên ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, còn ai nâng mình lên hạ sẽ bị hạ xuống. Bây giờ tôi nói cụ thể dựa vào tin mừng hôm nay, cái đời cuối cùng chúng nói ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống nâng lên. Nói cụ thể là làm sao? Hạ mình xuống có nghĩa là đừng trông cậy vào tài đức của mình, mà mình nghĩ là mình giữ luật là mình ngon. Giống như luật sĩ bên phái đó, là kiêu căng, tôi chả cần ai. Còn người hạ mình xuống là chỉ trông cậy vào Chúa Giêsu thôi, chỉ bắt chước Chúa Giêsu thôi. Không có Chúa Giêsu thì giữ luật vứt đi hết. Đó, người đó là người hạ mình xuống. Người nào hạ mình xuống và tin vào Chúa Giêsu đó thì được nâng lên. Cái đó chúng ta hiểu một cách chính xác như vậy. Không có cách nào hạ xuống được nâng lên cho bằng cách tự xóa mình đi, tự cho mình là không thể nào cứu được mình. Chẳng có giá trị gì cả ngoại trừ tin và kết hợp với Chúa Giêsu, thực hành lời Ngài dạy. Đó, đó là cách hạ mình xuống thì được nâng lên. Còn cái kiểu luật sĩ biệt phái cứ tự tin vào cái cách sống đạo của mình là ngon rồi, mà chống đối Chúa Giêsu thì bị đạp xuống đấy. Đấy, tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống là như vậy. Thế thì nếu hôm nay mà chúng ta đọc bài đọc của năm lẻ thì phục vụ cho chúng ta đọc lại chuyện của bà Rút đối với gia đình bà nội mi là mẹ chồng. Bà là dân ngoại, lấy con trai của bà nội mi. Thì bà này, bà nội mi có hai con trai, lẽ lấy vợ ngoại, nhưng không may là hai người con trai của bà chết hết. Thì hai cô dâu gọi là ế đó, gọi là gì, gọi là gì, quá đó, còn thanh xuân đó, 18, 19, 20 gì đó, mơn mởn đó. Bà mẹ chồng thương bảo thôi bây giờ mẹ không có con trai, ở với mẹ còn cái gì nữa tương lai, thôi mẹ bảo mẹ đồng ý cho hai chúng con đi về quê đi, kiếm tấm chồng cho nó ấm thân. Đó. Thế thì cô dâu cả, vâng được, mẹ nói đúng, về. Còn bà Rút bảo không, không về đâu, bắt đầu lại. Bà nói, mẹ có con trai đâu mà, không, con ở lại, con ở lại. Vì bây giờ mẹ có mình, bố thì chết rồi, mẹ không còn con cái gì, con ở lại con phục vụ mẹ chứ. Hay. Đấy, cho nên tôi mà dạy ứng phối, tôi bảo các cô mà chưa đọc chuyện Rút này, đừng có lấy chồng. Con dâu tử tế mẹ, có được làm con phục vụ mẹ còn gì đâu. Mà khi mà đối đột cho thấy bà quá như bà nuôi mi đó, là không có ruộng, sống bằng cái việc đi mót lúa. Vậy mà bà Rút ở lại để làm cái gì? Cứ đi mót lúa mà nuôi mẹ thôi. Rồi đó là lý do bài ở lại. Bây giờ thứ hai, bài ở lại, cái câu này là quan trọng. Thưa mẹ, con không thể lìa mẹ được, chú của mẹ là chú của con. Đấy, con muốn ở lại, con thuộc về dân của Chúa. Đấy, bám vào Chúa. Đấy, cái hạ mình xuống cho nó trông cây vào Chúa thôi. Con ở lại, con con muốn thuộc về dân của Chúa. Tuyệt vời không? Thế là Chúa cho bà ấy đi mót lúa, may đến cái ruộng cái ông bó, ông ấy thấy con bé này tử tế với mẹ chồng, ông ấy nói là này con ơi đừng đi ruộng khác á, cứ ở ruộng bác này mà mót này. Này bác đã nói với này các cái đầy tớ của bác là đừng có động đến cháu, cứ việc mót để cái nghĩa là. Rồi ông ấy còn nhặt các đầy tớ cắt lúa này, cắt vừa này, các chú cắt xót xót nhiều lắm để cho cái con bé này này nó mót, nó về nó nuôi mẹ nó tội lắm, ông thương. Vậy rồi ông còn nói này con cháu ơi, này con nước thì có cơ mà kia này, hình mà cháu đói cháu khát cứ lại uống rồi dùng, thích quá này. Rồi sau cái bữa đó bà về nói với mẹ chồng, có cái ông nào bắt ót 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 thế mẹ, không phải ót ót, con nói này đó là bỏ ót con này, bác con ấy. Còn tao, chúng ta gia đình còn có họ đấy con ạ. Ôi, thằng nào, bác của tôi quá. Thế là bà Rút mà, bà nội mình bảo, vậy thì bác còn tốt như vậy, cứ bám sát đấy nhé. Tối nay nhé, bác coi lúa ở ngoài đồng nhé. Con tắm rửa sạch sẽ nhé, xả bông cắm mê, sức thuốc thơm rồi nhé. Mặc có đẹp nhé. Rồi đêm con ra, con ông ấy nằm, đắp chân ông nằm con lúa, con lật. Bác ơi, cháu lạnh quá. Thế ông kia ông ấy thương đắp chăn luôn. Thế thầy vợ chồng. Thế không? Mùi nhỉ? Có chuyện đấy. Có vẻ này nó kể chắc nó kể mùi lắm. Rồi sinh ra nhỉ? À, sinh ra Ovid. Ovid sinh ra Giê-xê. Giê-xê sinh ra David. David sinh ra dòng tộc Chúa Giê-xu. Thấy chưa? Và những người này được viết trong gia phả của Thánh Ma-thi-ơ. Đấy. Như cái bà Rút, bà hạ mình xuống đi phục vụ người mẹ chồng. Nhất là hạ mình xuống chỉ muốn làm dân của Chúa. Đấy, bám lấy Chúa thôi, đừng nâng lên. Đấy, trở thành tố phụ của đấng cứu thế. Tuyệt vời không? Thế nên Thánh Vịnh 128 có muốn nói rằng đó là phúc lộc dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa. Bởi thế ai sống những điểm giáo lý mà tôi khai triển trong tin mừng hôm nay thì người đó đã được Chúa thu nhận và được Chúa chúc phúc, như ông Ezekiel được nhìn thấy ý nghĩa giá trị đó trong một thị kiến Chúa cho ông được nhận biết. Và bài đọc chúng ta vừa nghe Ezekiel chương 34 câu 1 câu 7 nói rằng người dẫn tôi tới cửa phía đông. Dẫn tôi tới cửa phía đông thì làm sao? Phía đông chính là dẫn tới Chúa Giê-xu. Luca chương 1 78 ông Zacharia nói vầng đông viếng thăm ta, tức là Chúa Kitô. Dẫn tới cửa phía đông là Đức Chúa. Lời Chúa sống tinh thần đạo đức như vậy thì sẽ được gặp Chúa Giê-xu. Đó, Ezekiel nhìn thấy người dẫn tôi tới cửa phía đông. Rồi thứ hai là vinh quang của Chúa vào đền thờ qua hướng đông. Và này, vinh quang của Chúa tràn ngập đền thờ. Lại là từ hướng đông vinh quang của Chúa tiến vào đền thờ, tràn ngập đền thờ. Vậy thì vinh quang từ phía đông, tức là vinh quang của Chúa Giê-xu, và đền thờ là vào hội thánh. Cho nên chúng ta sống trong hội thánh, được Chúa biến đổi chúng ta. Như Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thứ 2 chương 3 đến câu 18 ấy. Ông Uzi ngày xưa lên núi gặp Chúa, mặt ông ấy rạng ngời. Còn bây giờ chúng ta đến nhà thờ, chúng ta vào hội thánh, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta để lời Chúa thấm vào chúng ta, chúng ta còn rạng ngời hơn ông vinh quang, hơn vinh quang của Uzi ngày xưa. Đó, cho nên là vinh quang từ phía đông vào đền thờ tràn ngập là chúng ta đến nhà thờ,
chúng ta được biến đổi, chúng ta được đón nhận vinh quang của Chúa Giêsu Christ. Rồi Ezechiel lại cho biết rằng đấng ấy phán với tôi thế này: hỡi con người, đây là nơi ta đã đặt ngai của ta, đây là nơi ta đặt chân của ta, ta ngự trên cái ngai này. Có nghĩa là khi chúng ta sống cái tinh thần đạo đức như Chúa Giêsu dạy, hay đại diện tức là bắt chước tinh thần của bà Rút đó, thì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Đây. Vì thế mà chúng ta rất là hữu lý khi thưa với Chúa trong lời cầu nguyện đáp ca, chúng ta mới đọc vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Và để kết thúc cũng như là lời kết, tôi muốn nhấn mạnh, nhớ cho tôi một điều này thôi. Nãy giờ tôi nói hơi nhiều, nhớ được thì tốt, không nhớ được thì nhớ cái câu này, là Chúa bảo rằng hạ mình xuống thì được nâng lên, còn tự tôi mình lên thì hạ xuống. Có nghĩa là hạ mình xuống để bám lấy Chúa thì thi hành lời Chúa mới có giá trị. Còn tự hào tự đắc mình có sức thi hành lời Chúa mà không kết hợp với Chúa Giêsu, vứt đi hết, là thứ kiêu ngạo bị đạp xuống đấy. Đấy, cho nên nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào làm được cái gì có giá trị. Kể cả chúng ta đọc luật thánh, chúng ta giảng luật thánh mà không có Chúa Giêsu, chẳng còn giá trị gì cả. Cho nên cái việc kết hợp với Chúa Giêsu mới thật là việc quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Nói như thế là tôi muốn nhấn mạnh đừng bỏ lễ mỗi ngày, để được kết hợp với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mới giúp chúng ta thực hành những lời mà Hội Thánh đã dạy chúng ta trong thánh lễ. Amen.